Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 25 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn tiếp Linh mục Francis Kohn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được tổ chức tại Colonia bên Đức vào tháng 8 tới đây. Kế đó là các đề mục Chuyện Tử Tế, Đọc Sách, Noi Gương Mẹ Maria. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư mùng 6 tháng 7 và sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ lên nghỉ hè miền núi Val d'Aosta, miền Bắc Italia, từ ngày 11 cho đến ngày 28 tháng 7. Sau đó, Ngài sẽ về cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo trong suốt thời gian mùa hè như thường lệ. Như thế, không có các buổi tiếp kiến chung vào sáng các ngày thứ Tư, 13, 20 và 27 tháng 7. Trong thời gian Đức Thánh Cha cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, thì các buổi tiếp kiến sẽ bắt đầu lại như thường lệ. Kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đọc tại Colonia, nơi Ngài đến cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tin Roma. Lời kinh cầu xin sự bầu cử của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thứ Năm vừa qua, Văn phòng Giáo phận Roma đã công bố lời kinh để khẩn xin ân lành nhờ lời bầu cử của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lời kinh được phổ biến bởi vị cáo thỉnh viên án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là Đức ông Slavomir Oda, người Ba Lan, thuộc giáo phận Torun, Ba Lan, nhưng hiện tại làm việc ở tòa án giáo phận Roma. Được biết, án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 này, và cần có một phép lạ do lời bầu cử của Ngài, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mới được phong chân phước. Lời kinh như sau. Lại ba ngôi Thiên Chúa đáng chúc tụng. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho giáo hội Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và vì đã làm cho sự dịu dàng chăm sóc của Thiên Chúa Cha, vinh quang thập giá của Chúa Kitô và ánh sáng của Chúa Thánh Thần được chiếu sáng qua Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin tưởng hoàn toàn vào lòng thương xót vô cùng của Chúa và trong lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng con một dung mạo sống động của Chúa Giêsu đứng chăn chiên nhân lành, và đã chỉ cho chúng con biết rằng sự thánh thiện là thước đo cần thiết của đời sống Kitô thông thường và là con đường đạt đến sự hiệp thông đời đời với Chúa. Nhờ lời khẩn cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và tùy theo thánh ý Chúa, xin hãy ban cho chúng con những ơn chúng con xin, với niềm hy vọng rằng Ngài sẽ được ghi vào sổ những vị thánh của Chúa. Amen. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến điện Quirinale để chào thăm Tổng thống Italia, ông Carlo Azeglio Ciampi. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu hôm qua, 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cùng với những cộng sự viên gần bên đã đến điện Quirinale để chào thăm Tổng thống Italia, ông Carlo Azeglio Ciampi. Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 tại điện Quirinale, dinh Tổng thống Italia. Được biết, điện Quirinale trước đây là dinh Giáo hoàng trong thời Italia là đất của tòa thánh, cho đến năm 1870, khi Roma thất thủ vào tay những người Đảng Cộng hòa và nhà vua Victor Emmanuel Đệ Nhị. Hiện nay dinh Quirinale là dinh của Tổng thống Italia. Cùng tháp tùng Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Casimir Zocca, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia thành phố Vatican, Đức Hồng y Camillo Ruini, chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, Đức Tổng giám mục Giovanni Lanciolo, Tổng thư ký đặc trách liên lạc với các quốc gia, tức Ngoại trưởng Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục James Harvey, đặc trách Phủ Giáo Hoàng. Và giáo sư Cesare Mirabelli, Tổng cố vấn quốc gia thành phố Vatican. Đây là lần thứ 8 một vị giáo hoàng của Giáo hội Công giáo đến Điện Quirinale kể từ biến cố năm 1870. Lần cuối cùng trước đây là vào ngày 20 tháng 10 năm 1998. Lúc đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Tổng thống Italia, ông Oscar Luigi Scalfaro. Trong bài thời sự ngày mai, Chủ nhật, chúng tôi sẽ trở lại nói nhiều hơn về chuyến viếng thăm này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã chủ tế thánh lễ và phong chức linh mục cho 18 thầy phó tế, và phong chức phó tế cho 6 ứng viên. Trong thánh lễ cử hành vào sáng thứ Sáu hôm qua, 24 tháng 6, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, trong khí trời mát dịu của mùa mưa miền Nam Việt Nam. Đức cha phụ tá Sài Gòn, Giuse Vũ Duy Thống, Đức cha Mike Hoàng Đức Khoanh, giám mục giáo phận Công Tum, Đức cha Phêrô Trần Thành Trung, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hương Hóa, và 100 linh mục đã cùng đồng tế trong thánh lễ, với sự tham dự của khoảng 3.000 tín hữu, gồm tu sĩ và giáo dân, đến từ 7 giờ sáng. Được biết, 18 vị tân linh mục sẽ thi hành thừa tác vụ linh mục tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và 6 thầy tân phó tế sẽ phục vụ tại giáo phận Phan Thiết. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã kêu gọi các tân linh mục hãy chuyên cần cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể khi cử hành mầu nhiệm hàng ngày. Ngài cũng kêu gọi các tân linh mục hãy đón nhận mẹ Maria vào trong cuộc đời của mình như là một bảo chứng tình yêu của Chúa Giêsu. Đức Hồng Y đã nói như sau. Anh chị em thân mến, cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận hôm nay, quy tụ chung quanh bàn thánh, tham dự lễ phong chức linh mục và chức phó tế. Đồng thời anh chị em cũng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các tiến chức hôm nay, để nhờ ơn Thánh Thần cách riêng mỗi ngày được trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể cộng đoàn, đến các phụ huynh và các tiến chức. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị đồng hành với các tiến chức trong hành trình đào tạo, và lòng biết ơn đối với quý gia đình phụ huynh và các ân nhân đã quảng đại góp phần, tinh thần cũng như vật chất, giúp cho các tiến chức tiến đến bàn thánh hôm nay. Tôi tin rằng mọi người liên hệ sẽ còn tiếp tục đồng hành với các tiến chức bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng, bằng những lời an ủi nâng đỡ, giúp các tiến chức trung thành với ân gọi và sứ vụ Chúa trao phó. Chúng ta hãy dành ít phút suy nghĩ về ân thánh hiến mà các tiến chức sắp lãnh nhận. Ân thánh hiến là ân trao cho các tiến chức khả năng nên thánh, nghĩa là khả năng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô linh mục, Chúa Kitô mục tử. Ân này trước hết giúp các tiến chức mặc lấy tầm nhìn cứu độ của Chúa Giêsu mục tử, mang lấy tâm tư và con tim hiền lành và khiêm nhường, bao dung và hy sinh của Chúa Giêsu linh mục, để khi giảng dạy, cử hành bí tích, cầu nguyện, giao tiếp với mọi hạng người, linh mục có thể hành động như thể chính Chúa Giêsu. Như thế, sự thánh thiện là chân trời bao trùm đời sống mục tử của linh mục, và nhằm họa lại nơi cuộc đời linh mục hình ảnh Chúa Giêsu yêu thương và bao dung, khiêm tốn và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người, và cũng nhằm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người, đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhiệm vụ dọn đường cho Chúa Giêsu đến với dân người, và mở đường cho dân đến với Chúa. Nhiệm vụ này đòi hỏi linh mục khi giảng dạy phải mặc lấy ánh sáng Chúa Kitô soi đường dẫn lối cho dân đi đến sự sống dồi dào. Khi cử hành mầu nhiệm thánh thể phải mang lấy tâm tình yêu thương hy sinh tự hiến của Chúa Kitô đối với đoàn chiên của Chúa. Khi cử hành bí tích hòa giải phải mặc lấy lòng bao dung của vị mục tử đi tìm chiên lạc và vác lên vai đưa về đàn. Khi giao tiếp với mọi người, khi thi hành công việc quản trị giáo xứ, linh mục phải luôn luôn tìm và thi hành ý Chúa nhằm mang lại sự sống dồi dào cho mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, những người bất hạnh sống bên lề xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn tiếp linh mục Francis Kohn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được tổ chức tại Colonia bên Đức vào tháng 8 tới đây, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài phỏng vấn linh mục Francis Kohn, vị chịu trách nhiệm phân bổ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và như thế chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ phía Vatican. Trong phần thứ nhất này, chúng ta đã nghe linh mục nói về lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại ba địa điểm trong Tổng giáo phận Colonia, về ba đề tài của ba bài giáo lý cho ba ngày, 17, 18 và 19, và về chương trình sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này. Xin linh mục vui lòng cho biết, hiện đã có bao nhiêu bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia?
Từ trước đến nay, chưa bao giờ chúng ta có con số ghi danh tham dự cao như vậy. Tính đến ngày 10 tháng 6, chúng tôi đã có được danh sách hơn 350.000 bạn trẻ. Xét cùng trong thời điểm 2 tháng trước khi khai mạc, thì chưa có Ngày Quốc tế Giới Trẻ nào trong quá khứ đã có con số ghi danh tham dự cao như vậy. Và con số này sẽ còn tăng thêm nữa. Ban tổ chức tại Đức đã dự trù con số sẽ lên đến 800.000 người, và địa điểm chúng tôi chọn để Đức Thánh Cha đến dâng thánh lễ bế mạc có thể chứa đến 2 triệu người. Cá nhân tôi thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng hai ngày cuối của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, chúng ta có thể chờ đợi con số sẽ đông như Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thủ đô Paris vào năm 1997, nghĩa là có khoảng 1 triệu người tham dự. Hiện tại, chúng ta có được con số như sau. 70.000 bạn trẻ từ khắp nơi nước Đức. Trong số này, có 30.000 là tình nguyện viên cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Phái đoàn ngoại quốc quan trọng nhất là phái đoàn bạn trẻ Italia. Đã có 80.000 bạn trẻ ghi danh rồi. Ngày 10 tháng 6, đã có 40.000 bạn trẻ Pháp, 30.000 bạn trẻ Tây Ban Nha, và hơn 20.000 bạn trẻ Hoa Kỳ. Các bạn trẻ đến từ khắp các đại lục và từ hơn 100 quốc gia. Còn về con số các giám mục tham dự, đã có 600 vị. Trong số này đã có hơn 70 vị giám mục Pháp. Bởi vì các ngài đã hiểu rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ là dịp thuận tiện lớn để gặp các bạn trẻ.
Xin linh mục cho biết, hiện đã có bao nhiêu bạn trẻ đến từ những quốc gia nghèo? Có cách thức nào để thể hiện tình liên đới đối với các bạn trẻ từ các quốc gia nghèo hay không?
Chúng tôi đã nhận được danh sách của nhiều bạn trẻ từ các quốc gia châu Mỹ Latin, châu Á và châu Phi. Tất cả mọi đại lục đều có đại diện tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã tổ chức quỹ liên đới cho các bạn trẻ đến từ các quốc gia nghèo hoặc đang có chiến tranh. Mỗi tuần, chúng tôi nghiên cứu những đơn xin từ các giám mục của những quốc gia này, rồi chúng tôi gửi giúp phần tài chánh qua các tòa sứ thần tại chỗ. Như thế, chúng tôi phân phát quỹ liên đới được kết thành từ 10 đồng euro mà mỗi bạn trẻ của các quốc gia giàu đóng vào khi họ ghi danh. Số tiền đóng góp vào quỹ liên đới này để giúp cho các bạn trẻ từ các quốc gia thuộc ba đại lục nói trên, và cho các bạn trẻ từ các quốc gia Đông Âu là rất quan trọng. Ngoài ra tại Đức, có ba hạng giá tiền được áp dụng. Giá tiền bình thường được áp dụng cho các bạn trẻ đến từ Âu Châu và Bắc Mỹ. Giá tiền trung bình dành cho các bạn trẻ từ các quốc gia ít giàu hơn. Và hạng giá tiền thứ ba thấp hơn dành cho các bạn trẻ đa số từ các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tìm cách để thực thi tình liên đới.
Thưa linh mục, Linh Mục có gặp những khó khăn gì trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 này hay không?
Không có khó khăn gì cả. Chúng tôi không gặp khó khăn nào. Cách chung, tinh thần cộng tác giữa anh chị em bên Đức và chúng tôi là rất tốt đẹp. Chúng tôi có vai trò quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm đã có và đưa ra những định hướng. Đối với cá tính của người Đức rất có trật tự, chúng tôi đưa vào một chút sự co giãn. Đây là điều rất quan trọng, nhất là đối với việc ghi danh. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ giới hạn các bạn trẻ. Vì các bạn trẻ ghi danh trễ thì sẽ khó tìm chỗ trọ, nhưng chúng tôi sẽ liệu cách giải quyết. Cho đến lúc cuối cùng và cả ngay tại chỗ, vẫn còn có thể ghi danh được. Đằng khác, khác với điều đã xảy ra cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Toronto bên Canada vào năm 2002. Cho tới nay, chúng tôi chưa nghe nói đến những khó khăn liên quan đến việc nhập cư lén lút. Người ta lo sợ các bạn trẻ đến Đức vì mục đích khác hơn là tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, rồi trốn ở lại Đức. Chúng tôi đã có những biện pháp gắt gao. Dựa theo ý kiến của chúng tôi, chính phủ Đức đã dự trù một sự kiểm soát nào đó. Các bạn trẻ nào cần có chiếu kháng để vào Đức, thì phải có giấy giới thiệu của Đức Giám Mục chịu trách nhiệm về các bạn trẻ đó.
Thưa Linh Mục, đâu là đặc điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 này?
Có ba yếu tố được hòa nhập lại với nhau. Thứ nhất, địa điểm là thành phố Colonia nằm ở trung tâm Âu Châu với những tranh luận đang diễn ra. Thứ hai, tâm tình gắn bó với Đức Thánh Cha đã muốn gọi mình là Benedicto, vị thánh quan thầy của Âu Châu, và với lập trường của Ngài về những gốc rễ Kitô của Âu Châu. Cũng nên lưu ý đến giờ phút hiện tại của lịch sử với những tranh luận về Âu Châu và về hiện tượng toàn cầu hóa. Và cuối cùng, chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 này được tổ chức vào giai đoạn cuối của năm Thánh Thể. Đây là điều làm nên đặc tính riêng biệt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đây cũng là chuyến tông du đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 ra ngoài Italia. Đây là quê hương của Đức Thánh Cha, và chúng tôi hy vọng rằng biến cố này mang lại đà sống mới cho giáo hội công giáo tại Đức. Sau cùng, thật là tốt đẹp cho tất cả mọi người được sống Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Tân Giáo Hoàng. Tôi nghĩ là Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ mang đến nhiều giáo huấn cho tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phỏng vấn Linh Mục Francis Cole về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được tổ chức tại Colonia bên Đức vào tháng 8 tới đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Năm nhìn lại. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc bài viết có tựa đề Hai căn bệnh trầm kha của giáo dục Việt Nam: Nói trễ và nói dối, được đăng trên nhiều tờ báo Việt ngữ hải ngoại trong thời gian gần đây. Mở đầu bài viết, tác giả Trần Trung Đạo đã nhắc cho mọi người Việt Nam biết rằng câu nói vì lợi ích trăm năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người không phải là của ông Hồ Chí Minh, mà là của một tác giả Trung Quốc. Người đã tự viết tiểu sử của mình đã đạo văn và bắt các sinh viên, học sinh Việt Nam cứ phải xem như một câu nói thời danh của mình. Dĩ nhiên, vì đã dối trá, cho nên người đã và đang được tôn sùng như một vị thánh ấy, đã đưa cả một dân tộc vào con đường dối trá hầu như không còn thuốc chữa nữa. Mới đây, cả nước đã xôn xao bàn tán về bài luận văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh, học sinh lớp 11 của trường Việt Đức, Hà Nội. Thật ra, một bài luận văn như thế, nếu do một học sinh tại một nước văn minh dân chủ viết, có lẽ chẳng gây được tiếng vang nào. Tại các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ chẳng hạn, một học sinh lớp 11 không những viết mà sau đó còn lôi cả thống đốc và cả sở giáo dục của một tiểu bang ra tòa là khác. Sở dĩ bài viết của học sinh Nguyễn Phi Thanh đã được xem như một biến cố lịch sử là bởi vì em đã dám nói lên điều mình suy nghĩ trong đầu. Em đã dám suy nghĩ bằng cái đầu của mình, chứ không chỉ ê a lặp lại như một con vẹt. Sự kiện bài văn của Nguyễn Phi Thanh được xem là một hiện tượng lạ, bởi vì nó là một giọt nước tràn ly của một hệ thống giáo dục từ chương, giáo điều, và nhất là xây dựng trên dối trá. Tác giả Trần Trung Đạo viết về hệ thống giáo dục ngày nay tại Việt Nam như sau. Thất bại của hệ thống giáo dục là không làm cho các thế hệ ngày nay rung động được cái rung động của người xưa bằng ngôn ngữ của thời đại các em. Không làm dấy lên trong lòng thế hệ măng non một tình yêu nước trong sáng như tình yêu nước trong lòng của các bậc tổ tiên, ông bà các em. Yêu nước ngày nay đồng nghĩa với yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng chủ nghĩa xã hội là gì? Giống ai? Hình dáng ra sao? Mập ốm thế nào? Thì ngay cả ông Tổng Bí Thư cũng không hình dung được, nói chi là các em học sinh lớp 11. Nền giáo dục vẹt như thế tồn tại trong xã hội Việt Nam từ bao nhiêu năm qua, đã giết chết mọi mầm mống sáng tạo tự nhiên của con người. Vốn học Đại học Kinh tế tại Việt Nam sau năm 1975, tác giả Trần Trung Đạo kể lại cái kinh nghiệm học vẹt của mình như sau. Một cán bộ giảng dạy về toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại từ vượn đến người không khác gì một câu chuyện khoa học giả tưởng. Lý do, trong suốt bài giảng, ông không dựa vào một kết quả nghiên cứu khoa học hay một công trình khảo cứu giá trị nào, mà chỉ lặp lại gần như nguyên văn bài viết dài chưa đến 20 trang. Quá trình chuyển biến từ vượn thành người của Engel trong tuyển tập Mark Engel. Trong vỏn vẹn 20 trang sách thôi, Engel đã phác họa toàn bộ nguồn gốc nhân loại như đã chính mắt mình trông thấy rằng, ngày xưa có một bầy vượn đi kiếm ăn, vì nhu cầu thực phẩm nên phải leo trèo. Hai chân trước vì vậy đã phát triển để thích nghi với việc hái trái cây, nên dần dần biến dạng ra cái mà chúng ta gọi là hai tay. Trong lúc hai chân sau, vì sử dụng như là điểm tựa, nên vẫn được gọi là chân, vân vân. Và thủy tổ con người đã được hình thành không khác gì một cuốn phim hoạt họa thế đó. Tuy nhiên, tác phẩm này, cùng với các tác phẩm kinh điển khác của các lãnh tụ đảng, được đảng viên các cấp tôn kính tuyệt đối và là nền tảng của hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Bất cứ tác phẩm nào viết về nguồn gốc loài người được xuất bản tại các quốc gia cộng sản đều trích dẫn hay tập trung chung quanh câu chuyện kể lại từ 20 trang này. Lý do là vì Engel đã viết như thế. Mặc dù không phải là nhà khảo cổ học hay nhân chủng học, nhưng Engel, người bạn vĩ đại của Marx, viết thì phải được xem như là chân lý, không cần thiết phải chứng minh. Từ những người làm công tác giáo dục, nhà văn, nhà báo, cho đến các lãnh đạo đảng và nhà nước đều say mê trích dẫn các tác phẩm của Marx, Engel, Lenin một cách chân thành và trịnh trọng. Không một giáo án, tham luận, diễn văn, tuyên ngôn, tuyên cáo nào mà không trích dẫn vài câu nói của họ. Văn bản nào không có trích dẫn những lời dạy của các lãnh tụ cộng sản, thì văn bản đó bị coi như không có giá trị. Sự nô lệ trí thức, vì vậy, như là một loại vi trùng sinh sôi và lan rộng trong từng con người, qua nhiều thế hệ, xói mòn và tàn phá tính khai phóng, làm thui chột tính sáng tạo trong con người. Từ chỗ học vẹt nói vẹt, nền giáo dục cộng sản nói chung và nền giáo dục tại Việt Nam nói riêng, còn đẻ ra một căn bệnh trầm kha khác, làm nhũng loạn cả một xã hội. Đó là bệnh nói dối. Tác giả trưng dẫn trường hợp của một nhà văn nổi tiếng trong nước sau khi đến thăm thành phố Boston của Mỹ, đã mô tả thành phố này như một nơi mà nếu chỉ một lần đến viếng thăm, người ta sẽ tưởng tượng như một thành phố nghèo nàn mạt riệp tại một nước nghèo bên Phi Châu. Tác giả nhà văn có quân hàm đại tá trong quân đội nhân dân Việt Nam này viết rằng, tại Boston có đến 130.000 người không cửa không nhà. Tác giả cộng sản này khẳng định như sau: con số này tự tôi và đồng nghiệp của tôi đã đi đếm suốt đêm. Ông còn lên giọng: bằng mọi cách phản đối, kiến nghị lên chính phủ liên bang và kêu gọi lòng từ thiện của nhân dân, đến nay mới kiếm được chỗ ở cho 54.000 người. Còn 77.600 người vẫn đêm đêm nằm tại vườn hoa và hè phố. Nhưng trong thực tế sẽ lớn hơn nhiều so với 77.600, vì mùa đông năm ngoái chúng tôi chưa đếm lại. Nhà văn cộng sản này kết luận, nhưng sự vất vưởng của con người Boston đem so sánh với Hà Nội cũng là giữa trời và vực. Đọc những dòng trên đây của một nhà văn cộng sản nổi tiếng, người Việt Nam trong nước và nhất là các em học sinh Việt Nam sẽ tưởng tượng ra một nước Mỹ nghèo nàn, khốn đốn, lạc hậu hơn Việt Nam về mọi mặt. Tác giả Trần Trung Đạo đã nhắn gửi nhà văn này như sau: nhà văn không cần phải bôi đen thành phố lịch sử Boston của Mỹ, chỉ để chứng minh cho cái nghèo nhưng sạch, rách nhưng thơm của Hà Nội, như là giữa trời và vực. Kỹ thuật tự khen mình bằng cách bêu xấu đối phương không phải là tư cách của một người lương thiện, và tương tự, hạ thấp giá trị của thành phố nhà văn đang thăm viếng, chỉ để biện hộ cho cái mặc cảm nghèo nàn của một thành phố Việt Nam, không phải là cách viết của một nhà văn trưởng thành và thái độ của một con người lịch sự. Tác giả kết thúc bài viết như sau: chúng ta thường lo âu về những tình trạng chậm tiến về khoa học kỹ thuật, nghèo nàn lạc hậu về kinh tế. Nhưng nghĩ cho cùng, cái nghèo đói trí thức, nghèo đói tinh thần, nghèo đói đạo đức tại Việt Nam còn trầm trọng và thúc bách hơn nhiều. Điều đáng lo lắng nhất vẫn là làm thế nào để có những con người Việt Nam biết sống lương thiện và thành thật. Làm thế nào để có được một nền giáo dục biết đặt cơ sở trên tinh thần nhân bản, dân tộc và khai phóng thật sự, làm nền tảng cho một xã hội dân chủ pháp trị tiên tiến trong tương lai. Chỉ mới 30 năm thôi mà các giá trị luân lý, đạo đức Việt Nam đã suy đồi và băng hoại đến thế này. Nếu đợi đúng 100 năm trồng người xong thì đất nước sẽ ra sao? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sanh Văn. Tức thầy Joachim Nguyễn Tân Văn, dòng Chu Cú Thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời của Mạc Sanh Văn. Sau khi khám phá ra con đường tu đức của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, chúng sinh Mạc Sơn Văn, nhận Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu làm chị tinh thần. Và từ đó, có những cuộc đối thoại giữa Văn và Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình. Chúng ta đang đọc những đoạn đối thoại này. Đúng như Thánh Gioan đã viết, chính đức tin sẽ cho ta toàn thắng thế gian. Đức tin mà Chúa Giê-xu đòi hỏi chính là một lòng tin cậy không ngừng chuyển động, sẽ thúc đẩy chúng ta chạy đến dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Bởi thế, Văn coi như hôm ấy, Teresa đã tiết lộ cho Văn tất cả bí quyết nên thánh của chị. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Vâng, tôi biết rất rõ, dù lương tâm của tôi bị đè nặng bởi tất cả tội lỗi có thể phạm, với một tâm hồn tan nát và ăn năn sám hối, tôi cứ nhảy tới ngã mình vào cánh tay Chúa Giê-xu, vì tôi biết Chúa quý mến đứa con hư trở về. Chính là lòng tin cậy, chỉ có lòng tin cậy mới đưa chúng ta đến tình yêu. Bài học dài về lòng nhân từ yêu thương của Chúa đã chấm dứt. Teresa sắp từ biệt Văn, Thánh nữ sẽ trở lại. Nhưng bây giờ, Thánh nữ dặn dò một vài điều. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Văn em, chị yêu mến em. Từ nay, em thuộc về binh đoàn tình yêu của chị. Và ước vọng duy nhất của chị là được thấy em hoàn tất các công trình yêu thương. Từ nay, trong các liên hệ của em với Cha trên trời, đừng quên những gì chị đã dặn em. Em là đứa em bé nhỏ của chị, và luôn luôn chị ở bên cạnh em. Hôm nay đã quá muộn, em phải đi về ăn tối. Hiến và Tân đang kiếm em, và lo lắng không biết em đi đâu. Hãy giữ bí mật tất cả những gì vừa xảy ra. Chị cấm em không được nói. Hãy thận trọng, kín đáo, em hiểu chưa? Chị hôn em, sẽ gặp lại em. Lần chuyển vãn đầu tiên với Teresa kéo dài hàng giờ. Liền sau đó, Văn đã trở nên khác lạ, gần như là kỳ cục. Văn ghi trong tập nhật ký như sau. Teresa thôi nói. Con như con người trong giấc mộng vừa tỉnh, nửa bâng khuâng, nửa vui thú. Lúc Teresa nói, chị hôn em, con liền cảm thấy như có một làn khí nhẹ nhàng phớt qua khuôn mặt con và làm cho con khoan khoái đến liệm đi trong giây lát. Mà cái cảm khoái dịu dàng ấy cho đến nay, con cũng vẫn chưa cảm hết dư hương và cũng chẳng biết lấy gì mà sánh ví. Lúc Teresa đi rồi, Văn nhận thấy hình như đã nhận được một sự giàu dạt tràn trề của tinh thần tuổi thơ. Khi đã hoàn toàn tỉnh lại, Văn nghe giọng nói của hai bạn Tân và Hiến, nên vội vàng chạy một mạch về nhà. Văn vừa đến là họ hỏi han chọc ghẹo Văn lung tung. Cậu bé vẫn bình tĩnh, nhưng Hiến vẫn hỏi Văn như sau. Văn, làm gì ở chân núi mà coi bộ vui quá vậy? Hiến ạ, Văn trả lời, việc này bí mật lắm. Tốt hơn, chỉ nên biết rằng, tớ cũng có chị Thiên Liêng, và chị ta từ xa đến, và bảnh bao ngon lành hơn chị của bạn nhiều. Tân và Hiến bắt buộc Văn phải nói rõ ra, nhưng vô ích. Suốt bữa cơm, Văn im lặng và xem như cậu bé ở đâu đâu, bộ diện có vẻ kỳ lạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Thank you.
cho quý vị, thưa các bạn. Trong số nhiều giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô thường bị chúng ta lãng quên hay ít chú ý, có lời tóm gọn sứ mệnh và nói lên ước vọng thiết tha sâu thẳm của Ngài. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Sứ mệnh của Chúa Giêsu như thế là đem lửa tình yêu của Thiên Chúa Cha xuống ném vào tâm lòng và cuộc đời con người và ném vào giữa lòng thế giới. Ước vọng của Chúa Giêsu là đốt to lên ngọn lửa yêu thương của Thiên Chúa tình yêu trong con tim mọi người và giữa lòng mọi môi trường xã hội ở bất cứ đâu và trong bất cứ thời đại nào trên trái đất này. Và dĩ nhiên, đó cũng phải là sứ mệnh của mọi Kitô hữu, dù có sống ơn gọi nào đi nữa, trong cuộc đời hôn nhân cũng như trong ơn gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Chính dựa trên ơn gọi chung là ngọn lửa tình yêu thiêu đốt thế giới đó, mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã liên tục cấp thiết mời gọi từng người trong chúng ta sống tri kỷ mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Mẹ và cha Thánh mời gọi chúng ta hãy có một ý hướng ngay thẳng, biết quảng đại, can đảm, cởi bỏ tất cả những gì không phải là Thiên Chúa, để chỉ còn nghĩ đến Chúa và tuân hành Thánh ý Ngài. Nói cách khác, mẹ và cha Thánh khẩn thiết nài van chúng ta noi gương Chúa Giêsu Thánh Thể, trở thành hiến tế tình yêu liên lỉ, cộng tác đắc lực với Chúa Giêsu, với mẹ và cha Thánh, trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Mà noi gương Chúa Giêsu có nghĩa là trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa giờ đây, có nghĩa là thù đắc được con tim, đôi mắt và các tâm tình của Chúa Giêsu, sống linh đạo hiến tế và liên lỉ yêu thương như Chúa Giêsu Thánh Thể. Tình yêu sâu đậm, tình yêu thắm thiết là tình yêu thầm lặng được dưỡng nuôi bằng hy sinh từ bỏ. Vì thế chúng ta hãy vâng nghe lời mẹ Maria và cha Thánh Giuse hiệu triệu, hãy làm mọi việc, chịu mọi đau khổ, dâng mọi hy sinh, mọi tâm tư, lời nói và việc làm với một chủ đích duy nhất là để làm đẹp lòng Chúa Giêsu, là để yên ủi và đền tạ trái tim Chúa Giêsu Thánh Thể, đặc biệt trong tháng 6, biệt kính thánh tâm Chúa Giêsu. Sống tri kỷ mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể phải là khẩu hiệu hành xử thường ngày của chúng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gai góc, túng quẫn nào, cũng như trước bất kỳ thử thách lớn lao, dày đặc, hầu như vô vọng nào, và hơn bao giờ hết, chính trong những lúc đó, chúng ta cũng phải luôn tỏ ra lòng tin yêu can đảm, mạnh mẽ bám chặt lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, tuyệt đối trông cậy tin tưởng vô biên vào tình yêu thương toàn năng, nhân hậu của Chúa, là Cha rất tốt lành của chúng ta và cũng là Chúa của toàn thể vũ trụ nữa. Điều đầu tiên chúng ta phải làm, đó là phải đoạn tuyệt với Satan, đoạn tuyệt với ma quỷ và các lực lượng sự dữ bằng thái độ khước từ, không chấp nhận tội lỗi, không cố tình phạm tội. Nhưng nếu vì yếu đuối, lỡ sa ngã phạm tội, thì hãy cứ thật lòng sám hối và phó thác nơi lòng xót thương nhân thứ của Chúa, bắt đầu sống tốt trở lại và đừng bao giờ buồn chán hay thất vọng. Như thế đoạn tuyệt với Satan và tội lỗi cũng có nghĩa là luôn luôn bắt đầu trở lại và không bao giờ thất vọng. Thất vọng, không tin tưởng nơi tình yêu nhân thứ vô biên của Chúa là mở toang cánh cửa tâm lòng cho mọi trước cám dỗ của Satan và các lực lượng sự dữ. Vâng, nếu con lỡ phạm tội vì yếu đuối, chúng ta cũng đừng mất thời giờ buồn chán, trái lại phải tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa, chạy đến với Chúa trong bí tích giải tội và cứ tiếp tục sống tươi vui giữa mọi người và với mọi người. Vui cười tin rằng chính vì yếu đuối bệnh hoạn trong linh hồn nên chúng ta đang chiếm chỗ ưu tiên trong tình yêu Thiên Chúa. Cũng giống như cha mẹ chúng ta yêu thương che chở những đứa con tàn tật yếu đuối, Chúa cũng yêu thương những người tội lỗi như vậy, và còn hơn vậy nữa. Sau một sai lỗi mà cảm thấy áy náy, buồn sầu vì đã làm phiền lòng Chúa, thì điều đó chứng tỏ chúng ta nhận lỗi, và đó là yếu đuối, lỗi này được tha. Chúng ta đừng để nỗi buồn kéo dài và âm ỉ lâu trong tâm lòng, kẻo đâm ra thất vọng. còn tội cố tình không được tha là khi lỗi rồi vẫn cứ trơ trơ, không hề tỏ dấu ăn năn và nhận lỗi. Chúa thích một tình yêu sau khi thất bại sa ngã, biết sám hối ăn năn và hăng say cho Chúa tất cả. Còn lúc được bình an trong sạch thì chúng ta thường hãnh diện vì mình còn giữ được một chút gì, làm được một điều gì. Vì thế tâm lòng chúng ta không có chỗ cho Chúa. Chúa thích chúng ta có tâm lòng trống rỗng, hoàn toàn để cho Chúa tha hồ chiếm hữu, sử dụng như Chúa muốn. Vì là trái tim yêu, nên Chúa Giêsu Thánh Thể đợi chờ chúng ta đến tỏ lòng hối lỗi ăn năn để tha thứ cho chúng ta. Thật ra chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta thôi. Ngài có độc quyền làm cho chúng ta cảm thấy hết sức đau khổ và đồng thời hết sức sung sướng. Đó là cái luận lý trái ngược của tình yêu. Càng yêu, càng đau khổ, nhưng đồng thời, càng đau khổ vì yêu thì lại càng hạnh phúc. Có lẽ chỉ khi nào thực sự bước vào quỹ đạo tình yêu và quay theo nhịp của thứ luận lý trái nghịch đó, chúng ta mới hiểu được thế nào là yêu thương đến quay quắt, thắt ruột, thắt gan và cạn khô nước mắt. Và vì đa số trong chúng ta chưa bao giờ thực sự bước vào quỹ đạo và cái luận lý đó của trái tim yêu, nên chắc chắn Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng buồn lắm. Các ngài thấy rằng, cho dù các ngài đã thúc giục, nài van, khuyến khích, cảnh cáo biết bao lâu nay, mà đa số con cái vẫn còn trù trừ, bê trễ, chưa dứt khoát, chưa để tâm sống hết tình trọn nghĩa với Chúa, với mẹ và cha Thánh. Nếu không nói là, càng ngày càng có nhiều Kitô hữu thờ ơ hay bỏ Chúa ra đi. Đa số chúng ta nói rằng muốn mến Chúa, muốn nên thánh trong cuộc đời là cha mẹ, là giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời. Nhưng phải làm thánh theo các sở thích của chúng ta cơ, thì mới làm. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn không sao lột trần được, khước từ và dứt bỏ được những chơi nhảy tiểu tâm như con nít, những cách sống hẹp hòi, bồn xỉn theo tinh thần thế gian của mình. Chúng ta còn ham danh cầu lợi, thích được độc quyền điều khiển, phán đoán, quyết định và thị oai lắm. Chúng ta còn quá tự phụ, tự tín hoặc ỷ lại, cậy vào thế lực thông giỏi của trí óc. Chúng ta còn nhiều lý luận và lắm mưu mô thủ đoạn, ham phô trương trong lời nói việc làm, ham trau chia trong cách ăn mặc, và ham tìm đồ ăn thức uống mỹ vị quá. Vì ít đời sống nội tâm và kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Chúa Giêsu, với mẹ và cha Thánh Giuse, nên một số khác vẫn còn có nhiều tâm tình và thái độ bất nhẫn, ít ăn lời, khó dạy, dễ xung khắc, giận dữ với tha nhân, nhất là trong các cơn thử thách cay cực, nghịch ý. Xin mẹ Maria và cha Thánh Giuse khẩn nài trái tim dịu hiền, rất mực trung thành, khiêm nhường của Chúa Giêsu, yêu thương thánh hóa, biến cải và uốn nắn lòng chúng ta theo gương Chúa, và ban cho chúng ta một tình yêu thấm đậm hiền hòa, sốt sắng, rộng rãi, trung thành, quảng đại với Chúa, với mẹ và với cha Thánh. Phải, tại sao chúng ta lại cứ loay hoay với mình trong sợ hãi, âu lo, buồn khổ và rụng rời thất đảm như thế? Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu, mẹ Chí Thánh Ngài và cha Thánh Giuse không dư đủ quyền năng và tình thương để bảo vệ, chăm lo, che chở và giải cứu chúng ta, như xưa Chúa đã giải cứu ông Job khỏi cảnh đau khổ khốn cực tư bề, giải cứu Daniel khỏi hang sư tử hung dữ và giải cứu các ông Phêrô, Phaolô khỏi cảnh ngục tù kìm kẹp đó ư? Chính vì thế nên mẹ Maria và cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy nhìn thẳng vào lòng Thiên Chúa Từ Nhân và phó mình trong vòng tay yêu thương và quyền năng của Đấng Quan Phòng, để Ngài được tự do nhào nặn và thánh hóa chúng ta, nên các hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Ngôi Lời nhập thể, không phải trong sự vinh quang, nhưng trong sự khổ nhục ê chề, trong tình yêu câm nín, nhẫn nhục kiên trì nơi nhà tạm. Chúng ta đừng hoảng sợ trong mọi đêm tối và cũng đừng quá đau buồn vì muôn ngàn nghịch cảnh đau thương có thể xảy ra trong cuộc đời, trong gia đình, trong dòng tu, trong giáo xứ, giáo phận, trong đất nước chúng ta và trên toàn thế giới. Trái lại, hãy đem tất cả nghị lực của tâm hồn mà chiến đấu cho thật dũng mạnh và bền dai trước mọi nghịch cảnh đau thương đã, đang và sẽ vò xé nát lòng chúng ta. Trước mọi cám dỗ, xúc xiểm của ba thù, chúng ta đừng sợ đau thương cực mệt, đừng bao giờ nao núng, chán nản sơn lòng và thoái chí, nhưng hãy luôn biết quyết tâm đem lại thắng lợi cho vinh danh Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse sẽ nài xin Chúa Thánh Thần, bạn cực thánh, đến ngự trị tâm lòng chúng ta, để thực hiện trong linh hồn chúng ta một cuộc nhập thể của ngôi lời, mặc cho chúng ta chính mình Chúa, đồng hóa linh hồn chúng ta với linh hồn Chúa, che phủ chúng ta, chiếm đoạt chúng ta, và làm cho chúng ta nên một thân xác sống động của Chúa Giêsu, để người tiếp diễn ở đó mầu nhiệm yêu thương vô biên của người. Đó là, trước hết, nhắc nhở cho thế gian nhớ tình yêu thương xót hằng chất chứa trong trái tim nhân hậu Chúa, và phải tuyệt đối tín nhiệm vào Chúa như người con bé nhỏ ngoan ngoãn, nhất là để phụng thờ Đức Chúa Cha. Tiếp đến, ta để sửa chữa thế gian đã ra hư đốn tệ hại, đầy náo loạn và ngập tràn tội lỗi này. Chúa sẽ phái thần linh của người đến để phán bảo, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta thật nhiều trong thinh lặng và tĩnh tâm. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải cố sức tránh hai mối nguy cơ chính đang đánh lừa linh hồn, là không làm việc lành cho nên và coi thường việc ác mình làm. Đó là bệnh thiếu máu thiêng liêng, rất nguy hiểm. Để đừng rơi vào tình trạng ấy, phải hết sức phục vụ Chúa và giáo hội một cách hào hiệp, quảng đại, không bừa bãi, không làm với tâm hồn đê tiện hay máy móc trễ nải, nhưng hãy làm với ý hướng hoàn toàn ngay lành, chỉ vì Chúa, chỉ để vui đẹp ý Chúa, nhiệt thành giữ gìn ơn Thánh Chúa trong linh hồn, canh chừng mọi nguy hiểm và mọi dịp tội, dùng mọi phương cách hiệu nghiệm mà Chúa và Mẹ Giáo hội đặt để trong tầm tay của chúng ta mỗi ngày. Hãy vững tâm đặt trọn niềm trông cậy, tín thác bền bỉ vào Chúa, cứ bám chặt lấy Chúa, nhất là cứ bám chặt lấy mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Các ngài sẽ truyền thông cho chúng ta tấm lòng luôn say yêu Chúa, hăng hái lo làm đẹp lòng Chúa và cứu cho Chúa thật nhiều linh hồn anh em đồng loại. Đó là dấu ấn tình yêu thương của Chúa, của mẹ và cha Thánh đóng trên chúng ta bây giờ và cho đến muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nhà hiền triết nhìn thấy cậu bé Cahin ngồi khóc nức nở bên vệ đường, nên tiến lại gần ôn tồn hỏi: "Này con, tại sao con khóc?" Cậu Cahin trả lời: "Thưa thầy, cha má con không bao giờ nhìn thấy điều gì tốt nơi con cả. Các ngài đối xử với con như một tội phạm. Có lẽ các ngài nghĩ là con không xứng đáng mang tên dòng tộc gia đình nữa." Nhà hiền triết suy nghĩ, rồi đề nghị với cậu Cahin là hãy uống loại thuốc mà ngài có mang theo trong mình. Thuốc này có công hiệu làm cho người uống ngủ say mê như chết thật vậy.
uống thuốc vào, cậu Cahin ngủ say mê, thân xác nhũn ra như người đã chết. Và nhà hiền triết ẵm cậu đưa về nhà, và nói là đã gặp cậu nằm bên lề đường, để xem phản ứng của cha mẹ như thế nào. Cậu Cahin nghe lời làm theo, và nhà hiền triết đưa cậu về nhà. Tưởng con mình đã chết thật, cha mẹ cậu Cahin khóc lóc thảm thiết, và mướn văn sĩ nổi tiếng trong vùng đến viết tiểu sử, kể ra những đức tính tốt của con cho mọi người biết. Cha mẹ cậu ngồi túc trực bên cạnh, vừa khóc vừa kể lể, nói lên biết bao tâm tình yêu thương đối với Cahin. Từ từ thuốc hết công hiệu, và cậu Cahin tỉnh lại, chứng kiến tận mắt tình thương của cha mẹ và mọi người thân thuộc. Nhưng trở triều thai, khi thấy con mình tỉnh dậy, sau giây phút vui mừng ngắn ngủi, cha mẹ cậu Cahin lại đổi thái độ, trở về như trước, tức tối la rầy cậu đã giả chết để gạt gẫm và đuổi cậu ra khỏi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể là một thực tế mà vài người chúng ta có thể gặp phải. Ta tỏ lòng khóc thương người đã chết, nhưng lại ganh tị gắt gỏng với kẻ còn sống. Ta chúc tụng người chết như là một thánh sống, nhưng lại ghét người còn sống như kẻ thù. Ước chi mỗi người chúng ta đối xử với nhau hết lòng chân thành. Chúng ta cần thay đổi thái độ sống của mình đối với anh chị em. Cha mẹ của cậu Cahin chỉ khám phá ra những đức tính tốt của cậu khi cậu không còn nữa. Nhưng rồi không lâu sau đó, khuynh hướng nhìn thấy điều xấu nơi kẻ khác lại thắng thế, khiến cha mẹ cậu rơi vào con đường cũ, xua đuổi, hất hủi cậu như trước. Để tránh khỏi tình trạng tiêu cực này, chúng ta cần theo lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ thực hiện ba điểm sau đây. Tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình. Nơi thơ thứ nhất Timôtê chương 1 câu 5, Thánh Phaolô nói rằng, nếu ta sống trật ra khỏi đường lối trên, thì sẽ sa vào tật nói rộng tuếch. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô nơi chương 2 câu 1 đến câu 3 đã khuyên như sau. Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình, ghen tương, cùng mọi lời nói xấu dèm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Anh em hãy tiến lại gần Chúa Kitô, hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng. Chúng ta hãy tiến đến với Chúa Giêsu, hãy lớn lên trong đức tin, nhờ được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Mỗi ngày chúng ta hãy dành ra vài phút đọc lời Chúa, và dùng lời Chúa như tiêu chuẩn để thăng tiến chính mình mỗi ngày một trở nên tốt hơn trong tương quan đối với anh chị em xung quanh, cũng như và nhất là trong tương quan đối với Chúa. Hãy để cho lời Chúa nuôi dưỡng thanh luyện tình yêu chúng ta, và hãy nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Lạy Chúa, xin thương giúp con có tâm hồn trong sạch đơn sơ, có đôi mắt sáng suốt, biết nhìn thấy những đức tính tốt của anh chị em sống hàng ngày bên cạnh con và yêu thương họ thật tình vì tình yêu Chúa. Amen.
Tình yêu cao siêu mọi điều, cùng treo trên thập giá để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.